Cậu bé bắn gừng. Ngày xưa ngày xưa, có một ông lão và một bà lão. Hai vợ chồng họ sống trong một căn nhà nhỏ. Một ngày kia, bà lão quyết định nướng bánh tặng ông lão. Mình sẽ nướng cho ông ấy chiếc bánh gừng hình người đặc biệt, bà lão nghĩ. Bà lão trộn tất cả nguyên liệu với nhau, lăn bột, cán bột thành hình người và đặt nó vào lò nướng. Mùi thơm từ lò nướng nhanh chóng lan tỏa trong không gian bếp nhỏ. Bà lão chỉ vừa mang găng tay vào để kiểm tra xem bánh chín chưa, thì bỗng một âm thanh lạ vang lên. Cho tôi ra ngoài, tôi đã chín rồi và trong này rất nóng. Bà lão nhìn quanh, bà bối rối. Mình vừa nghe có giọng nói thì phải, bà tự cười bản thân. Bà lão mở cửa lò nướng, kinh ngạc suýt ngất khi một cậu bé bắn gừng nhảy ra khỏi khay nướng, băng ngang qua người bà và chạy khỏi cửa lớn mất dạng. Quay lại đi, bà lão vội hét lớn, cậu trông rất ngon, chúng tôi muốn ăn cậu. Nhưng cậu bé bắn gừng quá nhanh so với bà lão. Cậu chạy vào vườn và lướt qua người ông lão. Dừng lại, ông lão hét lớn, bỏ xe cút kít của mình xuống, tôi muốn ăn cậu. Nhưng cậu bé bắn gừng đã chạy được nửa con đường nằm ngoài ngôi nhà nhỏ. Cậu rất nhanh, còn ông bà lão lại rất chậm. Đứng lại, đứng lại. Họ vừa xuống đường chạy, vừa thở khò khè như sắp hết hơi. Cậu bé bắn gừng vừa phóng như bay qua hàng rào đến cánh đồng vừa hát. Chạy và chạy, tôi nhanh nhất có thể. Vẫn không bắt được tôi là cậu bé bắn gừng. Khi chạy qua cánh đồng, cậu bé bắn gừng lướt qua một chú lợn. Dừng lại, chú lợn khụt khịt nói, tôi muốn ăn cậu. Tôi vừa thoát khỏi ông bà lão, tôi cũng có thể chạy khỏi cậu, cậu nói. Và cậu bé bắn gừng chạy càng nhanh hơn nữa. Theo sau cậu là một ông bà lão và chú lợn. Lát sau, cậu bé bắn gừng gặp bò sữa. Trông cậu giòn tan, bò sữa rỗng một tiếng. Đứng lại, anh bạn nhỏ, tôi muốn ăn cậu. Nhưng cậu bé bắn gừng càng chạy nhanh hơn nữa. Tôi có thể trốn khỏi ông bà lão, trốn khỏi chú heo kia. Vậy tôi cũng có thể trốn khỏi cậu, cậu nói. Bò sữa bắt đầu chạy theo cậu bé bắn gừng, nhưng cậu chạy hết tốc lực vượt qua nó, qua cánh đồng cỏ mọc cao và hát. Chạy và chạy, nhanh nhất bạn có thể, vẫn không bắt được tôi là cậu bé bắn gừng. Ông bà lão, chú lợn và cô bò sữa cứ chạy và chạy nhưng không một ai có thể đuổi kịp cậu bé bắn gừng. Vừa đến cánh đồng tiếp theo, cậu bé bắn gừng gặp một chú ngựa. Cậu trông thật ngon miệng, chú ngựa hí một tiếng, tôi muốn ăn cậu. Nhưng chỉ làm cậu bé bắn gừng chạy nhanh hơn nữa. Tôi có thể trốn khỏi ông bà lão, chú lợn và cô bò sữa kia, và tôi có thể chạy thoát khỏi cậu. Chú ngựa bắt đầu phi nước đại theo sau cậu bé bắn gừng, nhưng cậu đã chạy qua hơn nửa cánh đồng. Cậu còn quay đầu vẫy tay với chú ngựa và hát, chạy và chạy, nhanh nhất có thể, vẫn không bắt được tôi là cậu bé bắn gừng. Ông bà lão, chú lợn, cô bò sữa và cả chú ngựa đều chạy thật nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp và bắt được cậu bé bắn gừng. Cậu bé bắn gừng bay nhanh qua hàng rào, tiếp tục chạy, nhanh hơn và nhanh hơn, dọc lối đi vào khu rừng bóng đêm. Cậu cười toe toét, khá tự hào về việc mình chạy nhanh cỡ nào. Không ai có thể bắt được mình, cậu cười khúc khích. Đi thêm một đoạn trên con đường rừng, cậu bé bắn gừng đột ngột phải dừng lại. Trước mặt cậu là một con sông rộng, chắn ngang đường cậu. Trong khi cậu băn khoăn làm thế nào để vượt qua sông, một con cáo già răn ma bước tới chỗ cậu. Chào anh bạn nhỏ, cáo liếm mép nói, trông có vẻ như cậu cần giúp đỡ. Ồ, vâng làm ơn, cậu bé bắn gừng kêu lên. Tôi vừa trốn thoát khỏi ông bà lão, chú lợn, cô bò sữa và cả chú ngựa kia. Tôi cần qua sông này để chạy tiếp, và tôi không biết bơi. Vậy nhảy lên lưng tôi sẽ cõng cậu vượt qua sông. Cáo già răn ma cười, cậu sẽ khô ráo và an toàn. Thế là cậu bé bắn gừng trèo lên đuôi cáo già và lão bắt đầu bơi qua sông. Một lúc sau, cáo già nói, cậu quá nặng so với đuôi tôi, nhảy lên lưng tôi đi. Cậu bé bắn gừng trượt xuống đuôi và nhảy lên lưng cáo già, bám chặt lấy lông lão. Lại một lát sau, cáo già lại nói, cậu quá nặng so với lưng tôi, nhảy lên mũi tôi đi. Cậu bé bắn gừng làm theo những gì được bảo và nhảy về phía mũi của cáo già. Cuối cùng họ cũng qua tới bờ bên kia sông. Cậu bé bắn gừng vội vàng muốn nhảy xuống đất. Lão cáo già đói bụng hất đầu ra đằng sau. Cậu bé bắn gừng đột nhiên thấy mình đang ở lưng chừng không trung. Ngoạp một tiếng, cậu bé bắn gừng trở thành bữa ăn cho lão cáo già đói bụng. Và đó là cái kết cho cậu bé bắn gừng.